Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thật vinh dự cho tôi khi có mặt ở đây trong ngày hôm nay và cùng chia sẻ khoảnh khắc này với các bạn. Đối với tôi, khi nghe lại bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được cất lên, cảm xúc ùa về. Tôi nhớ rõ lần cuối cùng tôi nghe nó là ở Bidon. Những người Việt trong trại tị nạn đã hát nó vào mỗi buổi sáng lúc 6 giờ. Cảm ơn các bạn đã chọn đến nước Úc.
Đó là chia sẻ của ông Joe Rodigeri, cựu nhân viên di trú, tại buổi tọa đàm Hành trình người tị nạn diễn ra tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng vào hôm Chủ nhật 23 tháng 6. Ông Rodigeri, vào thời điểm như năm 1970-1980, đại diện chính phủ Úc làm việc tại các trại tị nạn Indonesia, Philippines, Mã Lai, Thái Lan để tiếp nhận người Việt tị nạn tới Úc. Và hôm nay lần đầu tiên sau gần 50 năm, ông mới có dịp gặp lại những người tị nạn đã từng có mặt ở những trại tị nạn mà ông đã làm việc. Nói về hành trình hình thành cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc, luật sư nhà báo Lưu Tường Quang, cựu giám đốc đài phát thanh ngôn ngữ sắc tộc SBS, cũng là một người tị nạn. Dù vào thời điểm đầu tháng 4 năm 1975, ông vẫn còn có mặt ở Úc với tư cách là nhân viên ngoại giao của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông được triệu tập về nước không lâu trước khi Sài Gòn thất thủ. Ông cho biết, vào thời điểm tháng 4 khi rút khỏi miền Nam, trong khi Đại sứ quán Mỹ đưa rất nhiều người Việt cùng ra đi, thì Đại sứ quán Úc ở Sài Gòn đã rời đi mà không đem theo một người Việt tị nạn nào, ngoại trừ một ngoại lệ duy nhất.
Ngay cả đến khi vào ngày 25 tháng 4, 1975, khi mà tòa đại sứ Úc di tản khỏi Sài Gòn, là tại vì lúc bây giờ tôi làm việc ở tại Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi nhận được một cái cú điện thoại của tòa đại sứ Úc ở Việt Nam nói rằng do sự can thiệp của Đức Hồng Y Freeman nên Thủ tướng Võ Văn Lâm đã đồng ý cho 34 nữ tu dòng Trưng Vương ở đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn được phép trở sang Úc. Lúc bây giờ là chính phủ Việt Nam còn còn vào vẫn còn đó, cho nên vì lý do đó tôi liên lạc với văn phòng của Tổng thống Trần Văn Hương để yêu cầu chính phủ Việt Nam còn vào chấp nhận cái lời yêu cầu của Thủ tướng Quốc Lâm, mà đó là cái ngoại lệ duy nhất mà cái những chiến sĩ cargo của quân đội Hoàng gia Úc lại rời Sài Gòn với 34 vị nữ tu của dòng Trưng Vương. Sau này thì 34 vị như tôi rằng nhập Trưng Vương là định cư tại Granville ở vùng Tây Sydney.
Trước năm 1975, những người Việt có mặt tại Úc phần lớn là những du học sinh theo học bổng Colombo. Vào thời điểm 30 tháng 4 năm 75, khi Sài Gòn thất thủ, một số người kẹt lại. Lúc đó nước Úc chưa có khái niệm cộng đồng người Việt tị nạn. Làn sóng người Việt rời Việt Nam sau năm 1975 với rất nhiều hoàn cảnh thương tâm xảy ra trên biển đã đánh động rất nhiều tổ chức, cá nhân và các quốc gia. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là tiến sĩ Rupert Newdock, người đã thành lập đội tàu Cap Anamur đi dọc hải phận Việt Nam để tìm cứu vớt những con thuyền tị nạn. Vào năm 1976, khi làn sóng thuyền tị nạn Việt Nam ồ ạt và những con thuyền người Việt tị nạn đầu tiên cập nước Úc đã làm dấy lên trong nước Úc một cuộc tranh luận về vấn đề tị nạn và thúc đẩy sự thay đổi trong chính sách nhập cư của nước Úc, ông Lưu Tường Quang nói.
Những cái cuộc thảo luận trong chính phủ Malcolm Fraser do cái hội đồng nội các mà sau này chúng ta đọc được sau 30 năm thì những tài liệu đã được phổ biến mà chúng ta đọc được thì cho thấy cái lý do tại sao và Malcolm Fraser chấp nhận người Việt Nam Thứ nhất là tại vì lúc bây giờ có chiếc tàu, những chiếc tàu mà đi thẳng từ biển Đông Nam Á mà tới Đặc Viên, tới miền Bắc nước Úc, nó gây ra một cái sự phản đối rất là mạnh mẽ trong cộng đồng nước Úc. Cho nên vì lý do đó mà để cho họ không đi thẳng tới nước Úc, thì ông Malcolm Fraser đề nghị là sẽ nhận họ ngay từ các trại tị nạn.
Từ năm 1976 đến năm 1981, chỉ trong 5 năm, số người Việt ở Úc đã gia tăng từ hơn 2.000 người lên đến 40.000 người. Tất cả họ đều được nhận vào Úc với tư cách là người tị nạn.
Và sau khi cái biến cố 1 tháng 4 1975, thì nhà cầm quyền mới Cộng sản dưới danh nghĩa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là gì? Đã giam cầm dưới một hình thức này hay dưới một hình khác 800.000 quân nhân cán chính Việt Nam Cộng hòa. Đấy là một trong những lý do mà người tị nạn Việt Nam hay là gia đình của những người bị giam giữ đã rời khỏi, đã liều lĩnh rời khỏi quê cha đất tổ để vượt biên. Đấy là một lý do để chứng tỏ rất là rõ rệt là người tị nạn Việt Nam hay là người làn sóng tị nạn Việt Nam là một làn sóng tị nạn về phương diện chính trị. Theo cái thống kê 1976, chúng ta có tiểu tệ lợi 2.427 người Việt Nam. Sau khi mà Thủ tướng Malcolm Fraser thay đổi chính sách, thì 5 năm sau, tức là vào năm 1981, người tị nạn Việt Nam tại Úc đã lên 41.000. Nếu mà quý vị tính từ 2.427 lên trên 41.000, thì người tị nạn Việt Nam đã gia tăng 16 lần nhiều hơn trong vòng 5 năm. Chưa bao giờ trong lịch sử định cư người di dân hoặc là người tị nạn của nước Úc mà một cộng đồng có thể tiến nhanh, tiến mạnh và gia tăng con số kỷ lục như vậy. Cho nên người Việt Nam là cái cộng đồng duy nhất mà đã có một cái sự gia tăng rất là nhanh chóng. Và cái điều đó, đó sau này đó, người ta nhìn lại, đó, người ta coi rằng cái sự định cư của người tị nạn Việt Nam là một cái thách đố rất lớn cho cái chính sách văn hóa đặc biệt của nước Úc. Và vì cái sự thành công của chúng ta trong cái tư cách là những người định cư mà cái chính sách văn hóa đặc biệt nó được phát triển và nó tồn tại, cái đó là một điểm, một cái thành công rất lớn mà chúng ta không thể không nói tới.
Thị trưởng thành phố Fairfield Frank Carboni có cha và mẹ là người Úc di dân đến Úc định cư tại khu vực St. John Park ở miền Tây Sydney, cũng nằm trong hạt Fowler, nơi hiện nay được nhiều người Việt chọn sinh sống. Ông thị trưởng thành phố Fairfield nói, những người Việt tị nạn định cư ở Úc sau năm 1975 đã hy sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay.
We talk about today, it's about remembering the Vietnamese refugee journey, but what we also remember is the sacrifice of those that 1975.
Điều chúng ta ghi nhớ là sự hy sinh của những người mà năm 1975 đã phải rời bỏ quê hương và vượt hơn 6.000 cây số bằng thuyền đến một nơi mà họ thậm chí lúc đó họ còn không biết đến sự tồn tại của nó. Bố mẹ tôi không mất nước, bố mẹ tôi đến đây mong có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cộng đồng người Việt phải bỏ chạy. Bạn phải chạy trốn khỏi sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản.
Là thị trưởng của một khu vực đa văn hóa nhất Úc, luôn đông đúc nhộn nhịp, ông Carboni nói hơn ai hết, ông là người đã và đang chứng kiến sự thành công, đóng góp và phát triển của cộng đồng người Việt ở trong địa hạt của ông hàng ngày.
As the mayor, I've been very fortunate to be able to learn a lot more about your journey.
Với tư cách là thị trưởng, tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể biết thêm nhiều điều về hành trình và sự hy sinh của các bạn, cũng như những đóng góp của các bạn cho thành phố của chúng ta. Và bạn không cần phải tìm đâu xa để thấy những sự đóng góp của cộng đồng người Việt khi chúng ta nhìn vào Đài Lê, dân biểu liên bang, Trí Võ, dân biểu tiểu bang và nghị viên Kevin Lâm và còn nhiều người khác. Nhưng đối với tôi, sự đóng góp thực sự của cộng đồng người Việt chính là con người. Và tôi nhìn thấy sự thành công đó khi tôi đi bộ trên các con phố ở Kelly Heights, Cabramatta và cả Cabravale. Tôi nhìn thấy nó trước mắt hôm nay vì sự đóng góp là về con người.
Dân biểu Đài Lê mà ông thị trưởng Carboni nhắc đến là người đã tạo nên một dấu ấn ngoạn mục trong hành trình tị nạn của cộng đồng người Việt tại Úc cũng như trong lịch sử chính trị Úc khi trở thành nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên ở liên bang. Nhắc về người mẹ qua đời cách đây chưa đầy một năm, bà Đài Lê nói, hành trình tị nạn của gia đình bà và những người xung quanh bà đã là động lực để thôi thúc bà dấn thân vào hoạt động chính trị, trở thành đại diện và tiếng nói của người dân hạt Fowler, nơi thành phố Fairfield với Capramatta, được xem như thủ phủ của người Việt tại Sydney. Luật sư Trí Võ, một trong những người Việt tị nạn thành công khác tham gia vào chính trường Úc, nhắc về những kỷ niệm đau buồn trong hành trình tị nạn của gia đình. Ông dân biểu tiểu bang New South Wales chia sẻ về ý nghĩa của tự do.
Khi chúng tôi nghĩ đến chữ tự do, chúng tôi nghĩ đến tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do tham gia và chọn con đường đi của mình. Nhưng nhiều người đây biết thân phụ ba chúng tôi trước đây là sĩ quan không quân trực thăng quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hân hạnh tham chiến để bảo vệ tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam chúng ta. Trước 30/4/1975, ba chúng tôi đang trên trực thăng và bị bắn và sau đó bị giam cầm trong tù của Cộng sản Việt Nam 7 năm. Khi ba chúng tôi ra tù, gia đình chúng tôi tìm cách vượt biên vượt biển. Lần đầu tiên mẹ và ba, bốn anh em chúng tôi bị bắt. Lần thứ nhì, sau 4 ngày 3 đêm được tàu Hòa Lan cứu đến hoàng đảo Bi Đông, Mã Lai. Và sau đó đến lúc chúng tôi và chúng ta là những người may mắn trong khoảng chừng 800.000 người tị nạn đã thành công đến các quốc gia tự do. Sau 30/4/1975 đã có hơn 1 triệu người Việt vượt biên và vượt biển tị nạn Cộng sản Việt Nam. Trong số đó, theo cam kết tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR, có thể có đến 400.000 người đã mất tích và tử vong. Con số chính xác nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ thông báo. Nhưng dựa theo con số này, cứ 2 hoặc 3 người mà vượt thoát và còn sống sót thì một người đã chết.
Ông Văn Nguyễn, một tài công của một chiếc thuyền tị nạn 47 người cách đây hơn 40 năm, đã có mặt tại buổi tọa đàm hành trình người tị nạn cùng vợ với con gái. Cả hai vợ chồng ông đều là những thuyền nhân và nằm trong số những người may mắn tị nạn tới Úc.
Thì bây giờ chị cũng nghĩ đi, thì ai cũng có dướng phải vào gia đình hay như thế nào cũng dướng phải, gì trước hay là sau năm 75 thì cũng có dính líu cái chút đỉnh. Thì những vậy đó thì thành thử ra bất cứ chị đi đâu chị cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thì ai cũng muốn đi tìm con đường tự do. Đã, ở Việt Nam đã từng đã trục xuất bao nhiêu là chỗ. Có một cái bộ óc như thế nào, khôn ngoan như thế nào mà đừng vô là tù tội. Nhưng mà chỉ nhắm đâu có thoát khỏi.
Rồi khi mà hôm nay thì là đưa con, vợ con quay lại cái buổi gặp mặt hành trình tị nạn, thì cái cảm nhận của anh?
Chấp nhận à. Thì chị thấy thì nó đau lắm.
Nhắc đến việc đã có rất nhiều người bỏ mình trong hành trình tị nạn, ông Văn đã không dằn được cơn xúc động.
Nói không ra lời luôn á. Thiệt. Mình là con người bình thường như mọi người khác, nhưng cái đau là chỉ biết em đau sao, đau mọi người tới bờ, đau những người đi không tới bờ. Hiện nay cha mẹ người ta không biết xác con mình nằm đâu, đó là nói mình gặp nước không được.
Ngoan Nguyễn, con gái của ông Văn Nguyễn, là thế hệ người Việt thứ hai ở Úc, hiện là cô giáo tại một trường tiểu học công lập ở miền Tây Sydney. Cô nói sinh ra và lớn lên ở Úc, có cha mẹ là người tị nạn, cô thừa hưởng tính kiên cường của cha mẹ cô và đó đã trở thành bản sắc của cô, giúp cô tạo nên sức mạnh cũng như định hình con người của cô ngày hôm nay.
Just listening to all the stories, I just feel so grateful for all the compassion that these people have towards Vietnamese refugee people.
Lắng nghe hết những câu chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn những tấm lòng trắc ẩn mà những người này dành cho người tị nạn Việt Nam. Nhìn lại hành trình và sự kiên cường mà các cha mẹ tị nạn đã phải trải qua để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Úc. Tôi nhận thấy là bản sắc của tôi đã được tạo nên phần nào nhờ vào sự kiên cường đó, để tôi trở thành con người của tôi như ngày hôm nay. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi biết rằng, dù tôi trải qua tất cả những cái gì đi nữa, tôi đều có sức mạnh và sự kiên cường để vượt qua. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, đạt được những gì tôi muốn ở Úc, nhờ vào sự kiên cường mà tôi thừa hưởng từ họ.
Tại buổi hội thảo cũng có những người trẻ khác sinh sau năm 75 và hoàn toàn lớn lên tại Việt Nam. Nghĩa Lê là một du học sinh có thời gian ở Úc 6 năm, học đại học và cao học tại Úc. Anh nói, Những buổi tọa đàm hành trình người tị nạn như thế này hoàn toàn không tìm thấy tại Việt Nam.
Ở trong nước thì chắc chắn là sẽ không có một cái bất kỳ bài báo chí nào hoặc là một cái đánh giá, một cái bài báo khoa học nào họ đánh giá cặn kẽ về cái quá trình này. Họ coi những người vượt biên vượt biển là những người lầm lỡ hoặc là những người phản bội là tổ quốc, bỏ rơi tổ quốc. Và họ có một cái gọi là họ che giấu cái lịch sử đó và họ không cho biết được là vì sao những người này phải ra đi.
Anh nói hành trình người tị nạn Việt Nam là một góc tối trong lịch sử mà những người trẻ như anh phải có nghĩa vụ tìm hiểu.
Thì cái buổi hội thảo ngày hôm nay nó là một cái cơ hội tốt để những người trẻ như em học được, nghe được và cảm nhận được những câu chuyện lịch sử, và những câu chuyện đó là những câu chuyện có thật.
Cũng tại buổi tọa đàm hành trình người tị nạn, ông cựu nhân viên di trú Úc Rudy Gary đã trao lại cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales hai món quà đặc biệt mà ông đã gìn giữ suốt hơn 40 năm nay. Đó là hai cánh quạt chân vịt từ một thuyền vượt biên và hai bức tranh do một người Việt tị nạn vẽ trong thời gian ở đảo. Cầm cánh quạt của một cái chân vịt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, ông Rudy Gary nói.
Right, but for people to leave their country of origin on things like, you know, on little boats like that, that's not meant to go sailing in the ocean. That was a little river boat to do some fishing. But luckily,
đây chỉ là những thứ chỉ để dùng đi câu loanh quanh trong các kênh rạch, không phải để đi biển. Nhưng những người Việt tị nạn đã dùng nó để vượt đại dương. In sâu trong trí nhớ của tôi, người Việt tị nạn đã hy sinh để đi trên những con thuyền nhỏ bé, vận hành bằng những dụng cụ thô sơ này để đi tới các nước Đông Nam Á, và họ còn hy vọng sẽ đi đến nước Úc.
Tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, xuất thân cũng là một người tị nạn, mong muốn nhìn thấy thế hệ tương lai, con cháu của các thuyền nhân Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt của cộng đồng.
Qua những diễn giả trên đây, chúng tôi cũng mong rằng là các giới trẻ, các con em của quý vị sẽ có được một số câu chuyện để chúng ta kể lại cho tương lai, là chúng ta bắt nguồn là từ đâu, từ bố mẹ tới ông bà chúng ta đi tị nạn thế nào, và trong tương lai các con em chúng ta có nhiều cái hứng thú hoặc là nhiều cái sự tìm tòi hơn để tham gia nhiều hơn với những cái sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng.
Hành trình người tị nạn là một phần trong lịch sử của cộng đồng. Ông thị trưởng thành phố Fairfield, Frank Carboni, nói cộng đồng sẽ không quên điều đó.
To me, the real success story is each and every one of you, because I know how hard you've all worked.
Đối với tôi, câu chuyện thành công thực sự là của mỗi người trong số các bạn, vì tôi biết các bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào, các bạn đã hy sinh nhiều bao nhiêu và sẵn sàng làm tất cả cho con cái của mình như thế nào. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao Hội đồng thành phố Fairfield hỗ trợ tuần lễ người tị nạn. Vì chúng tôi không muốn ai quên hành trình của mình. Hành trình người tị nạn luôn là một phần chính thức trong câu chuyện của cộng đồng này.
Your journey should always be here as part of the story of this community.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.